Vũ Thần, chương 810, quyết định tương lai, góc truyện audio.com. Mặt trời lúc này đã lên cao, Hạ Nhất Minh ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy ánh sáng chói mắt, bất quá lúc này gương mặt lộ ra vẻ khác thường. Sau một hồi hắn cúi đầu lẳng lặng nhìn Chiêm Huyên không nhúc nhích phía trước, trong lòng cảm khái vô hạn. Trước đó không lâu, Khai Vanh quốc cường đại giống như một ngọn núi cao không thể sụp đổ khiến hắn chỉ dám từ xa trông lại. Tại Tây Bắc dưới Thiên Trì nhất mạch, Khai Vanh quốc cũng là một trong ba đại cường quốc với đại sư Đường Oai danh hiển hách. Với đông đảo các quốc gia chư hầu như Thiên La quốc, đại sư Đường quả là có sức chấn nhiếp mạnh mẽ, cho dù là Hạ Nhất Minh khi đó cũng phải nhìn Khai Vanh quốc như viễn cổ cự thú tồn tại. Nhưng lúc này, vị tôn giả cuối cùng của Khai Vanh quốc đã chết, Hạ Nhất Minh đột nhiên cảm giác được ngoài sự vui mừng trong lòng hắn còn xuất hiện cảm giác phiền muộn. Theo lý mà nói, cảm giác này tuyệt đối không nên tồn tại, nhưng khi nghĩ tới Khai Vanh quốc sắp suy bại, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy mờ mịt. Đây không phải là xót thương cho Khai Vanh quốc mà hắn đang nghĩ tới gia tộc mình. Lúc này Hạ Gia Trang như mặt trời chính ngọ, nhưng biết đâu sẽ có một ngày cũng nhận kết quả như Khai Vanh quốc. Chẳng có khi tròn khi khuyết, người có phúc có họa, còn một gia tộc thì sao? Cho dù ngũ hành môn với vị ngũ hành lão tổ từng đánh khắp thiên hạ không đối thủ cũng phải lụi tàn, xá gì một cái Hạ Gia Trang. Khẽ thở dài, ánh mắt đang nhìn thi thể Chiêm Huyên thu lại, Hạ Nhất Minh cũng không ngờ, sau khi giết kẻ thù lại xuất hiện ý nghĩ như vậy. Bất quá có lẽ diệt trừ được mối họa trong lòng, hơn nữa chứng kiến ví dụ hùng hồn này nên hắn mới đột nhiên có ý nghĩ quái dị như vậy. Một tiếng hí nhẹ vang lên bên tai, lôi điện khẽ cọ cái đầu to lớn vào thân thể Hạ Nhất Minh. Nó mặc dù thông minh nhưng cũng không cách nào biết được tâm tình Hạ Nhất Minh lúc này, đôi mắt to chớp liên tục tỏ vẻ ngạc nhiên. Bảo Trư cũng lẩm bẩm vài tiếng, thứ chúng nó nghĩ chỉ là, nếu muốn đánh chết Chiêm Huyên, vậy không cần khách khí. Lúc này nếu đã giết chết hắn mà lại cảm thấy khó chịu thì tốt hơn là không giết. Chỉ là bọn chúng không nghĩ ra, Hạ Nhất Minh lúc này suy nghĩ không phải về Chiêm Huyên và Khai Vanh quốc, hắn đột nhiên nghĩ tới Hạ Gia Trang nên mới có biểu hiện như vậy. Nếu là Chiêm Huyên đột nhiên sống lại trước mắt, Hạ Nhất Minh cũng không ngần ngại giết thêm lần nữa. Thở dài một tiếng, Hạ Nhất Minh đưa tay vuốt nhẹ lôi điện. Theo sau hắn kiên quyết mang thi thể Chiêm Huyên tới một nơi hoang vu không người. Cổ tay vung lên, ngũ sắc quang mang nhất thời đổ xuống tạo ra một huyệt động chỉ trong giây lát. Hạ Nhất Minh đem thi thể Chiêm Huyên thả vào đó, hắn do dự một chút cũng không động chạm vào thi thể, ngay cả kiện binh lợi khí của Chiêm Huyên cũng được đặt cùng. Đương nhiên chủ yếu là do ánh mắt của hắn lúc này rất cao, thứ thần binh lợi khí bình thường đừng mong lọt vào. Tuy nói lúc này hắn không thể điều khiển chín đầu hỏa long lão tổ tông nhưng hoàn toàn có thể sử dụng cửu long lô luyện chế đan dược, thậm chí đoán tạo siêu cấp thần binh lợi khí. Bởi vậy đối với thần binh thông thường đã coi như không thấy. Cuối cùng ánh mắt nhìn lại thi thể chết không nhắm mắt kia, Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu, cánh tay vung lên, vô số đất đá theo đó chôn vùi hoàn toàn thi thể. Hạ Nhất Minh từ trong lòng thốt lên, Chiêm Huyên, kiếp sau đầu thai không nên làm người. Góc truyện audio.com. Chiêm gia, ngẩng đầu lên, Hạ Nhất Minh nhìn về phía xa xa. Mặc dù hắn đối với phương hướng nhận biết không tốt nhưng mơ hồ hắn cảm giác được hướng đó đúng là sơn cốc thần bí tại Tây Bắc. Trong sơn cốc đó Hạ Nhất Minh từng phát hiện song đầu biến dị linh thú, phát hiện bạch thạch thần bí, càng chủ yếu hơn hắn đem thủy lão ca an táng tại nơi non xanh nước biếc này. Quốc chủ Thiên La quốc cùng đệ tử thủy lão ca là Tiết Liệt nhiều lần tới Hạ Gia Trang bày tỏ ý muốn rước thi thể thủy huyễn cận về thủ đô Thiên La quốc. Bất quá yêu cầu này bị Hạ Nhất Minh thẳng thừng từ chối, với hắn, chỉ có nơi ấy mới là địa phương tốt nhất để thủy lão ca yên nghỉ. Lấy thân phận của hắn dĩ nhiên sau khi bị cự tuyệt không ai dám có dũng khí làm trái. Lúc này Hạ Nhất Minh quỳ xuống, hắn cung kính hướng phía đó dập vài lần, miệng lầm bầm nói. Thủy lão ca, ta đã báo thù cho ngài rồi, sau này ngài có thể yên nghỉ. Về phần Thiên La quốc ta sẽ thay ngài bảo vệ, để nó thay thế Khai Vanh quốc trở thành một trong tam đại cường quốc vùng Tây Bắc. Giờ không trung một cơn gió thổi qua đột nhiên khi tới bên người hắn chậm rãi tiêu tan. Hạ Nhất Minh mở hai mắt trong ánh mắt mơ hồ lóe lên tia nghi hoặc. Bất quá hắn lập tức tự giễu, bản thân hắn không ngờ còn nghi thần nghi quỷ. Bất quá khi đứng dậy trong lòng Hạ Nhất Minh cũng đã hạ quyết tâm. Chỉ cần hắn còn sống, như vậy không để Hạ Gia Trang thành lập hoàng triều. Hạ Gia Trang có thể trở thành gia tộc truyền thừa ngàn năm, có thể trở thành siêu cấp đại môn phái, nhưng tuyệt đối không thể đứng đầu một quốc gia. Đại thân Vũ gia Tây Bắc Khai Vanh đều là những vết xe đổ, sau khi nhìn hai hoàng triều suy sụp, Hạ Nhất Minh đã có quyết định này. Xoay người, không để lại ký hiệu nào trên phần mộ, Hạ Nhất Minh cưỡi lôi điện ôm Bảo Trư mang theo Bách Linh Bát rời đi. Quang mang màu trắng lại lóe lên, bọn họ nhanh chóng rời xa động thiên phúc địa, lần này tới động thiên phúc địa bọn họ đã giải quyết được hai việc quan trọng. Đầu tiên là đọc qua ngũ hành luân hồi bí tịch, tiếp theo chính là giết chết chiêm huyên ẩn nấp trong động thiên phúc địa. Bởi vậy lúc này hắn cũng không trở lại động thiên phúc địa nữa. Bất quá trải qua biến cố lần này, hai bên lần sau gặp mặt khó tránh khỏi vài phần xấu hổ. Nhưng Hạ Nhất Minh cũng đã nhìn thấu suy nghĩ của đám người Phiền Thạc cùng Tư Mã Bân. Chỉ cần hắn có thể bảo trì sự cường đại, có thể khiến mình vĩnh viễn đứng trên đỉnh thế giới, như vậy đám người Phiền Thạc tuyệt đối sẽ không dám chọc tới hắn, thậm chí còn toàn lực bảo trì quan hệ tốt đẹp. Đương nhiên nếu có một ngày Hạ Nhất Minh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tai họa từ trên cao đổ xuống, e rằng người thứ nhất tìm hắn tính sổ chính là động thiên phúc địa. Lôi điện đột nhiên ngừng lại, nó quay đầu nhìn Hạ Nhất Minh. Nhìn xung quanh một chút, Hạ Nhất Minh hài lòng gật đầu, nói. Lôi điện, ngươi ngày càng lợi hại. Hắn vừa có ý tìm một nơi trống trải suy nghĩ lại biến cố đã qua, lôi điện đã lập tức tìm được một nơi loạn thạch hoang vu. Ở nơi này nhìn về bốn phía quả nhiên không có người nào, thậm chí là động vậy cũng không xuất hiện. Hạ Nhất Minh đương nhiên không quan tâm đây là địa phương gì, nếu nó phù hợp với yêu cầu của hắn dĩ nhiên hắn sẽ hài lòng xuống ngựa. Hạ Nhất Minh tìm một nơi bằng phẳng ngồi xuống, theo sau vung tay xuất động ngũ hành hoàn. Ánh, góc truyện audio.com. Mắt hắn dừng lại trên kiện thần khí mô phỏng này, trong lòng tràn ngập cảm xúc ngổn ngang. Có thể trấn áp động thiên phúc địa là công lao của thần khí Cửu Long Lô, nhưng tới tận lúc này Hạ Nhất Minh cũng không rõ kiện thần khí này có vấn đề gì lại chủ động giải vây cho hắn. Mặc dù vì vậy mà bại lộ việc thần khí Cửu Long Lô tồn tại nhưng Hạ Nhất Minh cũng không hối hận. Nếu Cửu Long Lô không hiện thân, trong vạn thụ cốc tuyệt đối bọn họ không thể vượt qua vòng bảo hộ của thụ thần mà đả thương chiêm huyên. Nếu ba ngày sau thua cuộc ngay cả Hạ Nhất Minh cũng không biết phải làm gì cho đúng. Đánh một trận này, cảm xúc lớn nhất của Hạ Nhất Minh chính là thần khí Cửu Long Lô cùng thụ thần nắm giữ uy lực cường đại vô cùng khó tin. So sánh cùng chúng, ngay cả nhân đạo đỉnh cấp cao thủ cũng phải thua kém vài phần. Giờ phút này nhìn ngũ hành hoàn trong tay, Hạ Nhất Minh thì thào nói. Người cũng là thần khí, tại sao thua kém người ta nhiều vậy? Do dự trong giây lát, Hạ Nhất Minh mở không gian giới, từ đó lấy ra một chiếc hộp. Khẽ mở nắp hộp, bên trong lộ ra bốn khỏa nội đan thánh thú. Mỗi đầu thánh thú kia đều là những tồn tại kinh khủng, nhìn bốn khỏa nội đan này, thân thể Hạ Nhất Minh thậm chí run lên. Lúc này Hạ Nhất Minh đã biết, hắn tại Bồng Lai Tiên Đảo tìm được năm khảo thánh thú nội đan đều từ niên đại thần đạo. Bốn đầu thánh thú này đều có huyết mạch thần thú, chỉ kém một chút có thể tiến giai thần thú. Chủ nhân mỗi khỏa nội đan này đều nắm giữ thần thông cường đại tuyệt đối không dưới Long Xà tại Quỷ Khốc Lĩnh hay Thánh Long Đại Nhân. Cũng chỉ có cao thủ thần đạo mới có khả năng giết chết tồn tại kinh khủng như vậy. Vị thần đạo chiêm gia kia vì vài khỏa nội đan này đã phí không biết bao nhiêu tâm huyết. Nhưng nghĩ không ra cuối cùng lại lọt vào tay hắn. Nguồn, chỉ là nhìn vài khỏa nội đan này, trên mặt Hạ Nhất Minh cũng lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Cách chương.